Điều thứ hai tôi muốn nói tới, rất nhiều người trong chúng ta phải lắng nghe lại lời của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô bảo rằng khi ngươi còn là trẻ con thì suy nghĩ như trẻ con, nói năng như trẻ con, ăn uống như trẻ con. Nhưng khi ngươi lớn rồi thì suy nghĩ như người lớn, nói năng như người lớn, ăn uống như người lớn, và loại bỏ tất cả những gì là trẻ con. Thí dụ, có nhiều người vào lãnh nhận bí tích hòa giải. Thưa cha, con chia trí 15 lần. Nhưng mà phân vân một chút. Thưa cha, con chia trí 20 lần. Nói thêm lên 5 lần nữa cho nó chắc ăn. Tại sao vậy? Chúng ta sợ Chúa vậy à? Đó là cái lối suy nghĩ mà Thánh Phaolô bảo rằng như trẻ em vậy. Ăn uống như trẻ em, suy nghĩ như trẻ em, nói năng như trẻ em. Chúng ta phải loại bỏ những cái trẻ em đấy đi để trở thành người lớn. Tôi thí dụ nha, tôi xin một người nào ở trong đây cho tôi một cái cách nghĩa thế nào là tội nặng và thế nào là tội nhẹ. Tội nặng có nghĩa là tội trọng đó. Vậy thế nào là tội trọng và thế nào là tội nhẹ? Ai có thể cho tôi cách nghĩa được không? Tội nặng là cái tội biết đó là tội mà vẫn phạm phải không? Thế thì bây giờ tôi biết ăn cắp là tội, nhưng mà tôi chỉ ăn cắp có 1 cent thôi. Nhưng mà tôi hỏi là tội nặng hay tội nhẹ? Không biết. Thế ai ở đây muốn trả lời không?
Nặng là tội, và một cái lỗi nặng và được tự do phạm và cố tình phạm.
Thế thì bây giờ tôi biết ăn cắp là một tội, nhưng mà tôi chỉ ăn cắp có 1 cent thôi, nhưng mà tôi cố tình tôi ăn cắp, thì nó là nặng hay là nhẹ? Là nhẹ, là nặng. Rồi, tôi mới thử thôi, mà anh chị em không có đồng ý với nhau rồi. Thế thì bây giờ tôi hỏi anh chị em thế này, tội là cái gì nằm trong con người của chúng ta, mà bây giờ chúng ta không có biết rõ. Như vậy thì cái đời sống thiêng liêng, cái đời sống tu đức của chúng ta nó thế nào? Bây giờ anh chị em không có đồng ý với nhau. Thế thì bây giờ một người con nó về nó hỏi, bố ơi, mẹ ơi, nội ơi, ngoại ơi, thế nào là tội nặng, thế nào là tội nhẹ? Chúng ta trả lời làm sao? Tôi mới thử hỏi một cái để cho anh chị em thấy rằng anh chị em không có đồng ý với nhau, để cho thấy vấn đề là nó không có đơn giản. Cho nên trong chúng ta có nhiều cái mà chúng ta phải đặt lại. Bởi vì lạy Chúa, nếu mà con không biết rõ như vậy thì cái đường tu đức của con, cái đường thiêng liêng của con với Chúa như thế nào? Đang buồn. Điều thứ hai tôi muốn nói tới, cái cách chúng ta xét mình. Thường thường chúng ta hay xét mình thế này: chúng ta phạm tội gì và mỗi tội như vậy bao nhiêu lần. Đó là cách chúng ta xét mình. Và chúng ta được dạy như vậy: thưa cha, con nóng tính 10 lần. Thế rồi xưng tội xong, về sau lại tiếp tục cứ nóng tính như vậy. Rồi có nhiều người nản lòng, xưng tội mà cứ tiếp tục đi, tiếp tục hoài như vậy thì tôi xưng làm gì? Thì hôm nay tôi xin gợi ý với anh chị em về cách xét mình. Trong con đường thao luyện linh hồn của mình, mà người Việt Nam gọi là linh thao đó, thì Thánh Ignatius giúp người ta xét mình như thế này: khi con nhìn vào tội đó thì con hãy tìm lịch sử của nó. Thí dụ, tội ăn cắp, tham lam. Mình tham lam 5 lần trong mấy tháng vừa qua. Thì Thánh Ignatius bảo rằng khi nhìn vào cái tội tham lam như vậy thì con đặt ra 3 câu hỏi này. Thứ nhất, cái tội đó xảy ra ở đâu? Về không gian xảy ra ở đâu? Thứ hai là nó xảy ra khi nào? Về thời gian. Và thứ ba là cái tội đó xảy ra với ai? Tôi thí dụ, có thể mấy ngày hôm nay rồi anh chị em đến ngồi ở đây. Có thể tất cả anh chị em không có ai vào trong nhà thờ này, rồi rình nhìn nhìn xem để có cái gì thì cho vào túi đem về. Cho nên cái tội gian tham nó không có xảy ra ở nhà thờ. Nhưng mà nếu anh chị em đi chợ, nhất là shopping trong cái mùa đông người như thế này á, người ta hay trả tiền lộn lắm. Có khi cảm ơn Chúa ra vậy. Như vậy khi chúng ta xét là cái tội đó xảy ra ở đâu, thì chúng ta thấy có một số tội nó chỉ xảy ra nhất định ở một nơi chốn thôi. Trong nhà thờ này, chúng ta không bị cám dỗ về lòng tham lam. Nhưng mà ở ngoài chợ, chỉ cần lấy cái ticket này dán sang cái ticket kia một cái là đã kiếm được mấy đồng rồi. Cái lòng tham lam, vậy nó chỉ xảy ra ở ngoài chợ. Thế thì có những cái thứ tội nó lại chỉ xảy ra ở trong nhà thờ thôi. Đi lễ, nhưng mà nhìn phía bên đây, nhìn phía bên kia, xem là hôm nay bà đó có rước lễ không, ông có rước lễ không. Đấy, thấy không? 2 tuần rồi không có rước lễ, chắc là có chuyện gì đấy. Như vậy cái tội đó nó chỉ xảy ra trong nhà thờ, không xảy ra ở chỗ khác. Thế khi anh chị em xét mình như vậy thì anh chị em bắt đầu thanh toán được nó. Bởi vì có những tội chỉ xảy ra ở chỗ này, có những tội chỉ xảy ra ở chỗ này. Trong tuần lễ vừa qua con nóng tính tới 5 lần nữa. Bây giờ xét xem, cái nóng tính xảy ra vào lúc nào? Thì 5 lần, cả 5 lần đều xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều. Tại sao không xảy ra vào ban sáng? Vậy mình biết là cái tội nóng tính nó xảy ra vào lúc 5 giờ chiều. Bắt đầu nhìn thấy nó rồi. Bởi vì sau một ngày làm việc mệt rồi, ở hãng, ở xưởng, bao nhiêu công chuyện nó xảy ra. Rồi trên đường về kẹt xe, rồi mưa, rồi đủ mọi chuyện. Cho nên khi về đến nhà là nó build up trong tâm hồn của mình bao nhiêu cái bực mình rồi. Thì tiếp tục hỏi, và cái nóng tính nó xảy ra ở đâu? Thì mình thấy rằng khi mình về nhà như vậy, bước vào gara, bước vào nhà ăn, bước vào chỗ này chỗ kia, thì mình nhìn thấy rằng cái tội nóng tính nó xảy ra có thể ở chỗ nhà bếp của mình. Khi về đến đó, nhìn thấy bếp nước còn lộn xộn, rồi con cái thì khóc, rồi mọi chuyện nó xảy ra ở chỗ này. Câu hỏi kế tiếp, với ai? Có những cái nóng tính trong gia đình, mình xét lại mình thấy xảy ra với vợ, với chồng, hoặc là với con. Khi mình xét mà nhìn thấy lịch sử của nó như vậy rồi, thì đến hôm sau, 4:30 anh chị em ra khỏi sở, trên đường lái xe về, anh chị em bảo rằng, cẩn thận nhá, có khi về nhà hôm nay nóng tính đấy. Anh em bắt đầu mở cổng ra, anh chị em bảo rằng, này bây giờ bước vào cái căn nhà bếp đó, hôm qua là nóng tính đấy, hôm nay coi chừng đấy. Anh chị em bước vào, anh chị em không nóng tính được nữa. Bởi vì mình đã chuẩn bị tất cả cho cái đó rồi. Tôi gọi đó là sự tỉnh thức, tôi gọi đó là cách xét mình. Còn nếu bây giờ anh chị em chỉ đếm xem là bao nhiêu thứ tội và mỗi tội bao nhiêu lần, thì hết lần này qua lần kế tiếp nó cứ xảy ra như vậy thôi. Còn nhưng bây giờ anh chị em xét từng tội mình như vậy, ví dụ có những tội mà chỉ có một số hạng người có thể phạm được thôi. Có thể anh chị em làm việc trong cộng đoàn, sắp sửa đến ngày lễ, sắp sửa mà hội đồng giáo xứ họp lại, rồi người thì ý kiến này, người thì ý kiến kia, tổ chức thế này, tổ chức thế kia, hay xảy ra trong bàn họp giữa hội đồng giáo xứ với những ai. Thì khi anh chị em chuẩn bị đi họp, anh chị em đã nhìn con đường anh chị em đi như vậy. Trên điểm thứ hai, tôi muốn nói ở đây là cách xét mình của chúng ta. Mỗi một tội cứ nhìn vào nó, xảy ra ở đâu, xảy ra khi nào, xảy ra với ai. Tội này tôi chỉ xảy ra với vợ, với chồng, với con, với người nào, người nào. Rồi anh chị em bắt đầu tiếp tục tập nó mỗi ngày nhìn vào. Đó là con đường chúng ta có thể bước lên. Chứ còn nếu không, chúng ta cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Hai anh chị này thì mới qua, cho nên cái tâm tình là thương Việt Nam, và tất cả là vẫn còn để tâm hồn ở bên kia. Hai anh chị ở trong apartment. Thì khi ở trong apartment mà thuê như vậy á, thì anh chị em biết rồi, người này dọn đi, người kia dọn tới. Thế khi dọn đi như vậy thì những cái bàn, những cái ghế, những cái sofa lớn họ đâu có đem đi được. Mấy cái tấm gương to như thế này, đẹp như thế này mà bây giờ họ bỏ lại đây. Sách đem về, đem về. Rồi một vài tháng thì trong nhà không còn chỗ nào mà đi nữa. Chỉ đưa xem thấy 4-5 cái da lông sơn. Mà nhà áp bắc trong măng người ta như vậy thì bây giờ sơn cái gì? Thế ra nhưng mà nó còn tốt lắm, mới nguyên đi ra chưa có mở. Sách về để đó. 5-4 ga lông sơn như này. Rồi một ngày kia tôi đến thì thấy không còn chỗ để đi nữa. Tôi bảo này anh chị ơi, vứt hết nó đi. Ở đây nhà của người ta như này mình cần gì sơn. Tôi nhìn xung quanh thì tôi đếm là không biết là bao nhiêu cái tấm gương như thế này rồi. nhưng mà nó còn mới lắm ra. Cái này mà mua ở chợ Cây Mạc bây giờ là phải 50 đấy. Tôi bảo này, ở Mỹ này mình không cần những cái thứ này, vứt nó đi, để cái nhà của mình cho nó rộng, mình sống cho nó thoải mái. Nhưng mà không, cứ mỗi một lần tôi đến thì lại thêm cái ghế chỗ này, thêm cái thùng ở chỗ kia, không còn chỗ nào đâu. Thế mỗi lần như vậy á, nó cũng làm tôi bực mình. Rồi hộp kia đến lại, xách ra, hắn còn ở trong bọc ni lông mới, một cuộn dây điện thật to như thế này. Nhà người ta thì sao bây giờ mình mắc dây điện được, nhưng mà nó còn mới nguyên. Thế trong khi nói chuyện, tôi bắt đầu nghe, nó bắt đầu có những cái hình ảnh liên quan ở Việt Nam. Cha đi trước, cha không có biết, trước cái năm 78, 79, Việt Nam đói bo bo mà không có ăn đấy chứ. Tôi ngồi trên nghe. Thì trong cái tâm tình đó, họ bắt đầu nói, hồi đó chỉ cần một cái bát sơn như thế này thôi, để sơn cái tấm gỗ bàn thờ không có. Vì ở Việt Nam miền quê chỉ cần cái miếng ván lên thôi, đặt tượng lên đó thôi, một cái miếng ván mộc, chỉ mong có một cái chén sơn, một cái lon sơn để sơn cái tấm ván đó thôi, mà không có. Thành tất cả cái tâm tư còn nằm ở đó. Cho nên hôm nay thấy nó bỏ 4-5 cái ga lông sơn kia thì làm sao mà có thể vứt đi được. Cha đi trước, cha không có biết, chứ hỏi đó chúng con, trời ơi, chỉ cần một khúc dây kẽm như thế này để cột cái cổng hàng rào thôi cũng không có. Và tôi bắt đầu hiểu. Cho nên hôm nay nhìn thấy cả một cuộn dây điện to như thế kia, làm sao mà bỏ được. Thế sau một thời gian thì trong nhà nó chật hết rồi. Thế thì một lần kia tôi đến thăm, khi mà tôi đậu xe ở parking, tôi bảo hôm nay vào thăm thì coi chừng lại có thêm tấm gương nữa đấy nhá. Thành tôi từng bước chân tôi đi, tôi chuẩn bị rồi. Khi tôi đến gõ cửa vào thăm anh chị ấy, tôi nhìn quả thật có cái gương treo nữa kìa. Nhưng mà tôi cười, tôi không bực nữa, tôi cười. Tôi phải thay đổi tôi. Chứ còn nếu tôi cứ tiếp tục nóng như vậy, tôi không thay đổi họ được. Bởi vì cả một cái quá khứ cả đang nằm trong đời sống của họ, họ chưa ổn định tâm lý được. Nên tôi nóng tính như vậy, tôi gây khổ cho họ, tôi gây khổ cho tôi, không có ích gì hết. Nhưng mà bây giờ mình phải tìm cách để mình loại trừ cái nóng tính đó. Nó xảy ra ở đâu, khi nào, với ai. Thành thử ra tôi đến parking đậu xe là tôi chuẩn bị rồi. Tôi vào tôi nhìn, tôi cứ cười, tôi cứ cười. Càng thấy nhiều gương tôi càng cười. Xin tất cả những tội lỗi của chúng ta cũng vậy. Anh chị em cứ nhìn vào nó, rồi đi tìm cái lịch sử của nó. Mỗi một ngày anh chị em tập trong con đường nhân đức này, chúng ta có thể tiến trong con đường nhân đức xa.